Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 16. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mời mở bản kinh ra. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ 5. Hàng cuối cùng. Giọng ngữ lưỡng thiệt đã giới thiệu rồi. Điều tiếp theo là ác khẩu. Ác khẩu là lời nói thô lỗ, tức là người bình thường nói không có lịch sự. Không những là biểu hiện bản thân không có tu dưỡng. Nếu nói khó nghe hơn là chưa có tiếp nhận giáo dục, cho nên mới có hành vi thô lỗ như vậy. Cho dù là hiện nay đã học đại học, thậm chí là cầm được học vị rất cao, ở trong con mắt của Nho và Phật đều không được xem là có giáo dục. Giáo dục mà ở đây nói là chỉ giáo dục thánh hiền. Trung Quốc từ xưa đến nay việc học chỉ ở thánh hiền. Hay nói cách khác, có giáo dục không có gì khác, chính là nâng cao sự tu dưỡng đạo đức, học vấn của chính mình. Dùng cách nói của nhà Phật để nói là siêu phàm nhập thánh. Bậc thánh, cái thập ác nghiệp này, họ quả thật là hoàn toàn không có, vĩnh viễn đoạn trừ. Bậc đại thánh quả thật là làm được, hào phân bất thiện gián tạp đều không còn. Ngày nay thông thường giáo dục nhà trường là thuộc về giáo dục tri thức, giáo dục khoa học kỹ thuật, không phải giáo dục của thánh hiền. Hay nói cách khác, không phải giáo dục làm người. Cho nên sự phát triển của con người, cho dù cầm được học vị tiến sĩ mà tự tư tự lợi, hoàn toàn không buông xả. Ở trong mỗi niệm vẫn y nguyên thói tự cao tự đại, tổn người lợi mình, vẫn đi làm những việc này. Đây là hoàn toàn đi ngược lại với nền giáo dục thánh hiền. Đại thánh đại hiền, không những trong Nho và Phật, các vị thử xem toàn thế giới bất kỳ một giáo chủ sáng lập ra tôn giáo nào và những tín đồ đi theo họ này, không ai mà không quên mình vì người, có thể hy sinh bản thân để tác thành cho người khác, hoàn toàn không có tự tư tự lợi. Đây là giáo dục thánh hiền. Người ác khẩu, đối với người không có lịch sự, với sự rất thô lỗ, với vật hoàn toàn không có tâm quý trọng, đều là biểu hiện tập khí phiền não hiện tiền. Chúng ta cần phải hiểu được, không những tổn thương chính mình, còn tổn thương xã hội, tổn hại người khác. Cho nên Khổng Tử dạy học rất xem trọng ngôn ngữ. Bốn môn dạy học của Ngài, bốn môn học này là có trước sau, không được phép điên đảo. Cái thứ nhất là đức hạnh, thứ hai là ngôn ngữ. Bạn nói thử xem Ngài xem trọng cỡ nào. Nói năng nhất định phải biết đúng mực, phải biết ở trong trường hợp nào, đối với người nào, những lời nào nên nói, những lời nào không nên nói. Huấn luyện từ nhỏ. Trẻ con đi học, vào thời xưa tuổi đi học là 7 tuổi, 6-7 tuổi là bắt đầu huấn luyện, để chúng trở thành thói quen. Cái gọi là tập thành từ nhỏ, giống như bản tính tập quen thành tự nhiên. Người đời nay của chúng ta vô cùng bất hạnh, sinh ra gặp đời loạn, toàn xã hội đều loạn động, dẫn đến ngày nay đối với nền giáo dục của Thánh Hiền, mặc dù không phủ định nó, không dứt bỏ nó, cũng là dùng nhãn quan lạnh nhạt coi thường nó. Sáng hôm nay có một đồng tu đưa cho tôi xem một tờ tạp chí. Chủ đề trên trang bìa: nước Mỹ hiện nay có một số nhà khoa học đang nghiên cứu gen của loài người, đã có sự phát hiện đột phá quan trọng, nói tuổi thọ của con người có thể kéo dài đến 1-2 ngàn tuổi. Phía dưới có tiêu đề phụ: rốt cuộc là phước hay họa? Hiện nay vẫn rất khó nói quả quyết. Theo tôi thấy đây là họa, không phải phước. Điều mà họ phát hiện, quả thật mà nói là quá nhỏ bé. Tuổi thọ của loài người sao chỉ có 2 ngàn tuổi? Phật nói ở trong kinh, tuổi thọ của con người dài nhất là 84 ngàn tuổi. Họ có phát hiện được hay không? Con người có thể sống đến 84 ngàn tuổi. Nhà khoa học sai số quá xa. Đây là nói điều gì vậy? Đây là nói nghiên cứu cái bộ máy này. Đây là thuộc về vật lý. Cái bộ máy này, thấy ở trong sách xưa Trung Quốc, ở trong Hoàng Đế Nội Kinh, Linh Khưu đều nói bộ máy này chí ít có thể sử dụng được 200 năm. Đây là bộ máy. Bộ máy có thể dùng được 200 năm, có thể dùng đến 84.000 năm. Vấn đề là người điều khiển bộ máy. Đó là gì? Người bình thường gọi là linh hồn, thần thức. Thần thức có phước báo lớn như vậy hay không? Thần thức có phước báo, bộ máy hư rồi, cái tuổi thọ này liền kết thúc thôi. Cho nên mạng sống là sự dung hợp giữa tâm và vật, không phải chỉ một phía. Nhà Phật đã nói, chúng ta tư duy tưởng tượng, lĩnh vực lớn nhất có thể đạt đến A-lại gia thức, đó là một cái giới hạn, không có cách gì đột phá. Sau khi đột phá rồi,
mới minh tâm kiến tánh. Chúng ta ngày nay tuổi thọ rút ngắn là do nguyên nhân gì? Nghiệp báo. Có thể kéo dài tuổi thọ hay không? Có thể. Đem nghiệp chuyển trở lại. Không cần mượn những máy móc khoa học này, vô ích. Gen có thể thay đổi. Cái đạo lý này ở trong Kinh Phật nói quá nhiều, nói quá rõ ràng rồi. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, phần trước chúng ta vừa mới học qua. Phật nói, trong Kinh văn nói, chư Đại Bồ Tát diệu sắc nghiêm tịnh, nhất thiết giai do, tu tập thiện nghiệp, phước đức nhi sanh. Người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, thọ vô lượng. Cho nên cái phát hiện này sẽ làm chướng ngại rất nhiều người giảng sanh ở ngay trong đời này. Họ cảm thấy không cần giảng sanh nữa, tuổi thọ dài như vậy, ở đây rất vui vẻ. Ý nghĩ tích cực cầu giảng sanh tịnh độ nhạt dần rồi. Đây thật sự là họa chứ không phải phước. Chúng ta di dân đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó là vô lượng thọ, đó là thân kim cang bất hoại. Cho nên niệm Phật chính là tu tập thiện nghiệp phước đức vô lượng vô biên. Cái đạo lý này có mấy người hiểu được? Không cần tu thiện, không cần tích đức, tội nghiệp gì cũng có thể tạo, việc xấu gì cũng có thể làm, tuổi thọ vẫn có thể kéo dài đến mấy ngàn năm. Thiên hạ đâu có cái chuyện dễ dàng này. Quả thật như vậy, cái trái đất này chúng ta cũng không muốn ở nữa. Tại sao vậy? Không phải là một thế giới tốt. Chí ít chúng ta phải tìm đến thiên đường. Tại sao vậy? Thần Thượng Đế là bậc chí thiện, là bậc nhân từ bác ái. Khoa học kỹ thuật phát triển đến cực điểm, luân lý đạo đức hoàn toàn bị lật đổ rồi. Thần ái thế nhân, không còn ai tin nữa. Đến cuối cùng, ai là thần? Nhà khoa học là thần. Nô dịch tất cả chúng sanh. Đến cuối cùng, nó sẽ diễn biến kiểu như vậy. Cho nên, rất nhiều nhà tôn giáo nói thế giới có ngày tận thế. Đây là hiện tượng của ngày tận thế. Không phải việc tốt. Thử xem họ có phải thật sự phủ định được lời tiên tri về ngày tận thế hay không. May ra trong nước ngoài nước, mọi lời tiên tri nói ngày tận thế, thời gian càng lúc càng gần, chúng ta có lẽ cũng có thể nhìn thấy được. Phía dưới nói ý ngữ. Ý ngữ là lời nói ngon ngọt, khuyên dạy chúng sanh đi làm nghiệp bất thiện. Giống như hiện nay truyền hình, điện ảnh, kịch tuồng, khiêu vũ, âm nhạc, thậm chí là mỹ thuật, đều là thuộc về loại này. Rất có thể làm cho đại chúng hân hoan, nhưng nội dung là bất thiện. Ngày nay những danh từ đẹp đẽ là nghệ thuật này, nhiệm vụ đích thực của đó là giáo dục xã hội. Và những điều gì vậy? Dạy người ta sát đạo dâm vọng, dạy người ta tham sân si mạng. Nó dạy cái điều này. Cho nên Phật đem nó liệt vào loại cấm. Cái này phát triển thêm thì xã hội này có nguy không? Đến ngày nào trên thế giới thánh hiền của mọi một dân tộc quốc gia xa lìa cái thế giới này, nhân thế này sẽ khổ thôi. Giáo huấn của thánh hiền là con mắt của trời người, như ánh đèn trong đêm tối. Giáo dục thánh hiền không còn nữa thì nhân gian này là một biển khổ. Tuổi thọ dài có nghĩa là gì vậy? Là thời gian thọ khổ kéo dài. Chúng ta thử nghĩ thật kỹ, đạo lý có phải vậy không? Cho nên miệng có bốn loại lỗi, thân có ba loại, tâm có ba loại, miệng có bốn loại. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói khéo giữ ba nghiệp, đem khẩu nghiệp đặt lên hàng đầu. Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Đạo lý là ở chỗ này. Ngạn ngữ Trung Quốc thường nói bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Ý nghiệp ba điều. Cái thứ nhất là tham dục. Đây là ba đường ác. Ở trong Phật Pháp, tham sân si, tà kiến là si, gọi là tam độc phiền não. Thế gian tất cả mọi ác nghiệp đều là từ đây sinh ra. Cho nên đây là đại họa nghiêm trọng căn bản. Ngày nay người phương Tây đề xướng tham dục là nguồn động lực tiến hóa của xã hội. Con người không có tâm tham thì xã hội sẽ không tiến bộ. Cổ vũ tham dục, khuyên giải tham dục, khiến bạn tham dục niệm niệm tăng trưởng. Ở trong Kinh Phật nói cho chúng ta biết, chúng ta tin nơi Phật hay là tin vào những nhà khoa học này? Phật nói cho chúng ta biết, tâm tham biến thành ngạ quỷ, sân hận là địa ngục, ngu si là súc sanh. Đây là nghiệp nhân của ba đường ác. Ngày nay lại đề xướng tham sân si, muốn tiêu diệt giới định huệ. Đây là thế giới gì vậy? Chúng ta ngày nay rốt cuộc là muốn tin khoa học hay là tin vào giáo huấn của Phật Đà? Chúng ta phải tự quyết định. Đây là trí tuệ đích thực, phước đức chân thực. Cái quyết định này chính là hai loại quả báo khác nhau trong tương lai của chúng ta. Nếu như tùy thuận tham sân si, thì chắc chắn đọa ba đường. Tùy thuận theo lời giáo huấn của Phật Đà, nếu như thật sự tin vào pháp môn tịnh độ, như lý như pháp tu học, bạn chắc chắn sinh tịnh độ. Vài năm nay chúng ta ở Singapore nhìn thấy tướng lành của đồng tu niệm Phật giảng sanh. Gần đây đồng tu từ Trung Quốc đến ngày càng nhiều. Họ đem đến cho chúng ta những câu chuyện niệm Phật giảng sanh ở đại lục đều là chuyện hiện tại. Tướng lành hy hữu. Ở trong tôn giáo thông thường nói kiến chứng. Ở trong nhà Phật nói tác chứng chuyển. Những người này làm chứng minh cho chúng ta việc này là sự thật, không phải giả. Năm ngoái ở đây Quan Âm Cứu Khổ Hội, bác sĩ Lâm hội trưởng, trước khi giảng sanh một ngày tôi đi thăm ông. Tôi tặng ông tượng Phật, tặng ông sâu chuỗi. Khi ngày thứ hai đi, có một số đồng tu ở trước mặt ông giúp ông trợ niệm. Ông nói với mọi người, trước mắt ông toàn là ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng ngày càng lớn, đến cuối cùng ông nói, tôi không nhìn thấy các bạn nữa, đều là chính mắt mọi người nhìn thấy tướng lành thù thắng hiếm có. Ông ngày đó giảng sanh, có mặt cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Phật đến tiếp dẫn là phóng quang trước. Tiếp xúc Phật quang, tội chướng liền tiêu diệt hết. Vậy là đi với Phật rồi. Bác sĩ Lâm, ông bị bệnh. Còn có rất nhiều người không bị bệnh, tự tại giảng sanh. Đứng mà giảng sanh, ngồi mà giảng sanh. Chúng ta thấy rồi, có tin hay không? Có hy vọng mình cũng có cái năng lực giảng sanh tịnh độ này hay không? Thế xuất thế gian, xử lý đều là vô lượng vô biên, không có cùng tận. Sự phức tạp, lý thâm mật, ai có thể thấy tột nguồn của pháp? Người học Phật chúng ta biết, chỉ có Phật thấy được tột nguồn của pháp. Điều này hoàn toàn không phải đề cao Phật giáo, coi thường người khác. Nếu bạn có cái ý nghĩ này là bạn sai rồi. Ai thấy được tột nguồn của pháp thì người này được xưng là Phật. Nhà khoa học thấy được tột nguồn của pháp vì người này cũng là Phật. Giống như cây cổ thụ vậy, từ gốc rễ cho đến cành lá hoàn toàn thấu suốt, không hề chướng ngại. Trí tuệ của bạn chỉ có thể biết một cái ngọn cây, một cái cành cây, một cái thân cây, không được. Trí tuệ của bạn không viên mãn, kiến giải của bạn không phổ biến, cách nghĩ cách làm của bạn vẫn cứ có sai lầm. Cho nên ở trong Kinh Phật nói, Bồ Tát Đẳng Giác còn có một phẩm sanh tướng vô binh chưa phá. Đức năng trí tuệ của họ là chưa đến cứu cánh viên mãn. Phật Pháp là Pháp bình đẳng. Bình đẳng với Pháp giới, bình đẳng với tất cả chúng sanh. Vậy mới là đích thực được phép tán thán, đáng được tôn kính. Chúng ta học Phật ở những chỗ này cần phải nên biện biệt rõ ràng. Sân nhuế tà kiến cũng không cần nói nhiều nữa. Đoạn kinh văn này, từ Long Dương Đương Tri đến Sân Nhuế Tà Kiến, đoạn này nhất định phải học thuộc lòng, phải học cho thật thuộc, thường xuyên dùng cái này để cảnh giác chính mình. Phật Pháp đó tu hành, tu cái gì vậy? Chính là tu trong đoạn này. Đoạn kinh này là phần thực hành của nhà Phật. Kinh văn còn lại nói tỉ mỉ thêm, nói lại từng điều từng điều. Tu thập thiện nghiệp đạo, chúng ta được quả báo thế nào?